Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Hải ở huyện Phù Mỹ, ông Phạm Văn Thoại ở thị xã Hòa Nhân và bà Đào Thị Bích Trâm ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Hải ở huyện Phù Mỹ hỏi, khi nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 103 Luật Đất đai 2024 quy định, khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng vật nuôi, thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây. Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của loại cây trồng đó tại địa phương và đơn giá bồi thường. Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. Đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần mà đang trong thời kỳ thu hoạch, thì mức bồi thường được tính bằng sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch và đơn giá bồi thường. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại. Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức hộ gia đình cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây. Tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường thiệt hại thực tế theo mức bồi thường cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Chủ sở hữu cây trồng vật nuôi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này được tự thu hồi cây trồng vật nuôi trước khi bàn giao lại đất cho nhà nước. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi quy định tại điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất. Ông Phạm Văn Thoại ở thị xã Hòa Nhân hỏi, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị chết thì được hưởng chế độ thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 24 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng này khi bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Người đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Người chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa thì được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Người bị thương chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế độ chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 điều này. Như vậy, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bị chết khi thực hiện nhiệm vụ thì được xem xét hưởng chế độ chính sách như thương binh hoặc được xem xét để công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Bà Đào Thị Bích Trâm ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động thất nghiệp và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 2014 quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế cụ thể. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. điều dưỡng an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng an dưỡng, khám sức khỏe, xét nghiệm chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ, sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, điều trị lát cận thị và tật khúc xạ của mắt, sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, thảm họa. Khám bệnh chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích. Khám bệnh chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. Khám bệnh chữa bệnh tổn thương về thể chất tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra. Giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Điều 51 Luật Việc làm 2013 quy định về bảo hiểm y tế như sau. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo các quy định nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Theo quyết định, đối tượng áp dụng gồm hộ gia đình theo quy định tại khoản 1 điều 99 Nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Tại khoản 1 điều 3 pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng, quy định đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng. Quyết định nêu rõ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương với mức sau. Hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở, hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ đối với trường hợp cải tạo sửa chữa nhà ở, tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương do ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025. Theo nguyên tắc, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương được thực hiện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách trung ương và khả năng cân đối ngân sách từng địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách, phân đấu tăng thu tiết kiệm chi ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương. 80% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 20% trở xuống. 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ trên 20% đến 60%. Các địa phương còn lại do ngân sách địa phương đảm bảo, trường hợp cần thiết Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cơ sở xác định địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương giai đoạn 2023-2025, xác định theo dự toán năm 2023 được Quốc hội quyết định. Quyết định số 21-2024 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 9 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung quyết định số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Có đến 51,6% người bị tăng huyết áp không biết mình bị tăng huyết áp. Vì sao mọi người cần biết số đo huyết áp của mình? Huyết áp của mỗi người thường tăng lên theo tuổi. Số đo huyết áp là con số duy nhất giúp đánh giá nguy cơ sẽ bị tăng huyết áp, giúp chẩn đoán tăng huyết áp. Số đo huyết áp giúp đánh giá kết quả điều trị. Để đo huyết áp chính xác, cần đi tiểu trước khi đo, ngồi thư giãn nghỉ khoảng 5 phút, không nói chuyện trong khi đo. Nên đo huyết áp ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 phút. Máy đo huyết áp cần được định kỳ kiểm chuẩn, bao đo cần phù hợp với chu vi cánh tay. Khi đo huyết áp tại nhà mà chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135/85mm thủy ngân, xác định tăng huyết áp. Nếu đo huyết áp tại phòng khám, chỉ số huyết áp phải lớn hơn hoặc bằng 140/90mm thủy ngân mới xác định là tăng huyết áp. Đo huyết áp tối thiểu 6 tháng một lần. Hãy nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.